Xin chào, đây là Nhật ký thất nghiệp. Trong tập này thì mình sẽ được trò chuyện với lại em họ của Vi, đó là bé Bình Nguyên. Mình sẽ được nghe trò chuyện về cái khoảng thời gian mới thất nghiệp gần đây nhất của Noa, tầm khoảng 3-4 tháng về trước. Và Noa vừa mới có việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng lắng nghe em đã trải qua cái khoảng thời gian này nó như thế nào. Câu chuyện sẽ khá là dài, cho nên mình bắt đầu luôn ha. À, quên nhắc là ở mỗi khách mời thì Vi sẽ có 2 tập. Do đó đây chỉ là phần đầu trò chuyện với lại Bình Nguyên thôi. Chào mừng bé Noa đến với nhật ký thất nghiệp của chị Vi. Bé Noa nhưng mà tên là Bình Nguyên. Cảm ơn Noa rất là nhiều đã dành thời gian nè. Và hôm nay là hy vọng là mình có thể nghe được câu chuyện của Noa, một hình tượng con nhà người ta trong mắt chị Vi, tại vì Noa rất là giỏi từ bé đến lớn.
Trời ơi.
Chia sẻ cho bạn nghe chương trình là Bình Nguyên hay còn gọi là Noa là gọi là gì, họ hàng của Vi hả? Ở tiếng Việt mình gọi là gì? Em họ. Em họ. Noa sống ở Đà Nẵng nhưng mà Vi thì sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà do là tụi mình cùng có cái gốc gác chung là ở miền Trung, cho nên là hai chị em đã biết nhau từ khá là lâu rồi, từ hồi nhỏ xíu, và hôm nay rất là vinh hạnh á, được mời người nhà lên trên chương trình của mình. Và người nhà này thì rất là quý báu, bởi vì có một cái profile rất là khủng về mặt học tập cũng như là đi làm. Khoe.
Cảm ơn chị Vy.
Noa, giới thiệu một chút xíu về bản thân đi, cho mọi người cùng biết. Về hướng của Noa thì Noa muốn giới thiệu mình như thế nào?
Đầu tiên là cảm ơn chị Vy đã mời em tham gia nhật ký thất nghiệp. Thì thật ra hình như em cũng follow cái nhật ký thất nghiệp này ngày đầu hơn, rồi là chị em mình cũng có nói sơ sơ là chị Vy tính làm podcast này nọ, nhưng mà sau đó thì cũng chưa được, sorry chị Vy, là chưa được nghe nhiều, chưa có nghe nhiều lắm mấy tập gần đây. Nhưng mà có một khoảng thời gian khi mà em đang gọi là dự định thất nghiệp, ở lúc mà đang ở Đan Mạch, thì em cũng có nghe những tập đầu tiên của nhật ký thất nghiệp. Nói chung là rất là inspire em. Còn về em ấy thì cũng không biết từ đâu nữa. Thì là như chị Vy giới thiệu thì em mình là Bình Nguyên. Hiện giờ thì đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong 10 năm vừa rồi, đây là cái câu mà em hay viết khi mà phải giới thiệu về bản thân trong tất cả các diễn đàn hoặc là sao, thì thật ra trong 10 năm vừa rồi thì em di chuyển rất là nhiều, và em đã sống và làm việc ở 4 quốc gia, là bao gồm cả Việt Nam, Anh, Thụy Điển và Đan Mạch. Nên là hy vọng là khi mà tham gia những cái thất nghiệp của chị Vy thì có thể chia sẻ một cái khía cạnh nào đó, một cái trải nghiệm của bản thân khi mà trải qua việc thất nghiệp ở Việt Nam, ở Đan Mạch. Và cũng là có thể chia sẻ cái gọi là những cái trải nghiệm và cái bài học mà mình rút ra được cho bản thân khi mà phải trải qua cái thời gian đó, và những cái định hướng của mình. Dạ chắc vậy.
Ngoài ra là chị Vy cũng muốn khai thác những cái trong cuộc sống của Na nữa, những giá trị sống của Na nữa. Xong rồi nhớ gửi cho mẹ nghe nha.
Ok chị Vy. Thì nó vẫn còn độc thân, nên là các bạn khán thính giả nào nghe mà có vẻ hứng thú thì cứ liên hệ mình ha. Trời, gọi là bán bản thân. Bán bản thân thông qua podcast. Mình rất thích đi du lịch, và mình và gọi là rất thích dịch chuyển đó. Nên là mình nghĩ đó là một cũng em chứ so với chị Vy, hoặc là em nghĩ là đó cũng là một cái ảnh hưởng khá là lớn đối với cuộc sống của em về cái tính cách. Tại vì tính cách mình thích di chuyển, dịch chuyển rồi thích đi du lịch, nên là nó ảnh hưởng về việc mình lựa chọn công việc cũng như là mình sẽ sống ở đâu, như thế nào. Đó, ngoài ra việc thích đi du lịch thì em cũng thích ăn uống, cũng chắc cũng như các bạn khác thì thích ăn uống, thích trải nghiệm, đặc biệt là thích trải nghiệm. Hồi xưa thì làm một con mọt phim, nhưng mà dạo này đi làm bận quá nên vẫn chưa 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 coi phim hoặc là gì được nhiều. Nhưng mà hồi xưa em có viết các bài dạy như gọi là gì ta, bình luận phim này nọ, nói chung cũng khá là thích viết. Đã từng làm blogger cho khi mà lúc ở bên Thụy Điển để kiếm tiền.
Ồ vậy hả?
Đó, đó là dạ, đó là một số thứ, nên là em nghĩ là những cái thật ra là những cái sở thích, những cái đó ảnh hưởng khá là nhiều trong việc lựa chọn công việc của em sau này ấy.
Sao không có gửi blog cho tôi đọc vậy?
Trời ơi, bận quá không có kêu kịp viết gì hết. Kiểu là viết được mấy cái inspiring xong cái đi họp, họp xong cái quên mất là ủa mình đang tính viết gì. Thôi để xong cái em viết lại.
Nhưng mà nói biết sao không, chị Vi có cảm giác là cái hồi mà chị Vi làm ở cái tổ chức liên chính phủ á, giống như hồi mà Noa làm cho Liên Hiệp Quốc á, phải khoe thêm cho các bạn là bé Noa đã từng làm ở Liên Hiệp Quốc nha, UN nha, rất là tự hào. Thì cái thời gian đó là chị Vi cảm thấy mình có nhiều cái cảm hứng để chia sẻ, để viết về cuộc sống nhiều nhất á. Noa có giống chị Vi không?
Ừ, em nghĩ thật ra đối với em cái việc mà cái thời gian mà em viết nhiều nhất thì em lại thường là ở nước ngoài, là lúc mình có những cái trải nghiệm nó rất là khác biệt so với khi mà mình lớn lên ở Việt Nam. Và kể cả khi đó thì mình có gọi là y như dè dặt cảm xúc và mình muốn chia sẻ rất là nhiều những cái trải nghiệm của mình đấy, thì lúc đó là khoảng thời gian em viết nhiều nhất. Sau này thì khi mà bắt đầu đi làm thì nó lại kiểu em cảm giác khi mà viết đó là phải ngồi một gọi là sao, phải tĩnh tâm một xíu để cỡ và tinh thần phải thoải mái một xíu để viết, thì lúc đó thì em lại có nhiều cảm xúc rồi là chữ nghĩa nó tuôn ra. Nhưng mà sau này khi mà đi làm ấy thì bận quá, nhất là năm vừa rồi thì cũng có nhiều việc xảy ra nên là cũng chưa biết được nhiều. Nhưng mà có một cái em chia sẻ thêm là lúc mà em viết ở Thụy Điển thì đó là em viết cho một cái trang gọi là blog của chính phủ Thụy Điển mà về du học Thụy Điển, thì cũng có một cái y như là một cái thông qua việc viết blog đó thì được kết nối với rất nhiều bạn đang dự định đi học ở Thụy Điển chẳng hạn, và có nhiều bạn là message riêng luôn là kiểu là cảm ơn là đã viết những cái bài như vậy thì sẽ truyền cảm hứng ấy. Thì lúc đó thì em có cảm hứng để viết hơn, với lại là cứ thấy là một trong những cái tính cách của mình đó là mình thích gọi là sao nhỉ, kết nối và truyền cảm hứng cho mọi người ở một khía cạnh nào đó. Có nghĩa là không cần phải là truyền cảm hứng quá lớn lao, nhưng mà một cái thay đổi cho người khác chẳng hạn, một cái thay đổi tích cực cho những người khác. Và đó là cũng vì sao mà em lại đi làm ở Liên Hiệp Quốc, tại vì em nghĩ là mình có thể làm thay đổi một cái gì đó khi mà làm ở tổ chức này. Đấy, thì nó cũng somehow thì nó vẫn kết nối với nhau từ những cái nhỏ nhặt như vậy cho tới việc em có đi làm ở Liên Hợp Quốc, vì sao em lại đi làm ở Liên Hợp Quốc ấy. Và
Nó có nghĩ là nếu mà mình có cuộc sống nó gắn bó với Việt Nam nhiều hơn, tức là không có đi nước ngoài nhiều như là cái cuộc sống nó diễn ra, thì Noa vẫn có nhiều cảm hứng để viết không? Có nghĩa là ví dụ như hồi lúc trẻ thì mình nói chung là mình ngô nghê đi, cứ gọi là vậy đi, thì cái cơ hội mà mình bước ra khỏi biên giới Việt Nam nó làm cho mình phải lớn hơn và phải có những cái trải nghiệm, phải có những cái cảm xúc trong cuộc sống nó đến nhanh hơn. Nhưng mà chị Vy có một cái lý thuyết, là có một cái giả thiết là ở tuổi này đi, tụi mình nếu mà sinh ra và kiểu vẫn liên tục sống ở Việt Nam thì ở tuổi này mình cũng đã có những cái mình muốn viết xuống, mình muốn chia sẻ xuống bằng con chữ. Na có nghĩ như vậy không?
Em nghĩ thế cũng vậy, tại vì thật ra là việc viết và nó hay không thì nó sẽ tùy thuộc về trải nghiệm. Và khi mà ở Việt Nam ấy thì câu hỏi này hơi deep, tại vì là giờ phải suy nghĩ nếu em ở Việt Nam thì sao, do em đi từ năm 18 tuổi thôi nên là lúc đó hình thành ý tưởng rồi này nọ thì mới bắt đầu viết. Nhưng em nghĩ là ở Việt Nam thì vẫn là một gọi là sao đề tài phong phú để viết. Thật ra là những cái viết này nó tùy thuộc vào cái trải nghiệm của mình thôi, và trải nghiệm đó thì dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì nó vẫn phụ thuộc là sao mà mình gọi là cách ứng xử của mình, rồi là cách mình tiếp thu với lại là cái thế giới bên ngoài. Thì em nghĩ dù có Việt Nam thì cũng sẽ viết đó, nhưng mà sẽ là đề tài khác hơn chẳng hạn. Đấy,
hiểu.
Và cũng chia sẻ thì tự nhiên cái câu hỏi của chị Phi làm em cũng đặt ra, gọi là bị nhớ lại những cái lần mà em tự hỏi về bản thân mình, đó là nếu mà em không đi nước ngoài, nếu mà em ở Việt Nam ấy thì cuộc sống của em sẽ như thế nào, đã như thế nào đó. Nó cứ có phải là 10 năm di chuyển 4 nước mà mỗi lần thời gian rất là mệt mỏi, chứ không có phải là kiểu đầy trải nghiệm rồi đầy hứng thú. Nhưng mà thật ra là mỗi lần mà em phải qua một nước khác rồi bắt đầu lại một cuộc sống mới hoặc là sao, thì mặc dù nó cũng sẽ có một cái phần gọi là phần exciting, một phần kiểu khá là mới mẻ, rất là ấy, nhưng mà một phần cũng khá là mệt mỏi, là again mình lại phải bắt đầu lại phải kết nối lại với lại là những cái người xung quanh mình, rồi lại phải tìm hiểu văn hóa sống ở một nơi mới, tìm hiểu lại hệ thống giao thông công cộng ở đây, tìm hiểu ngôn ngữ, đồ ăn này nọ đó. Thì nhiều khi mà cái khoảng thời gian mà em ở Đan Mạch mà đối diện với cái việc mà sắp tới phải thất nghiệp, thì em cũng có suy nghĩ rất nhiều về việc nếu mình ở Việt Nam thì mình có đã mệt mỏi như thế này không, kiểu như vậy đó. Thì em nghĩ là dù trải nghiệm thật ra ở đâu, ở Việt Nam hay ở nước ngoài, thì cũng là cái tâm thế của mình để mình ứng xử với nó thôi đó, và từ đó thì là mình có thể viết ra. Đấy.
Wow, chị sẽ nhắn tin nhỏ cho em kiểu chị Vy có một dự án làm blog cho nên là mời Noa tham gia. cái này để nói sau. Thì thật ra chị Vy cũng đi xa nhà từ rất là sớm, 19 tuổi. Chị Vy nhớ là cái lần đầu tiên chị Vy thấy được tuyết là mình ăn mừng sinh nhật năm 20 tuổi ở Hàn Quốc. Thì chị Vy, lúc đó chị Vy đi Hàn Quốc thì chị Vy, trước đó thì chị Vy đã viết nhật ký rất là nhiều, nhưng mà những cái nhật ký của mình nó rất là vớ vẩn, đa phần là nhật ký yêu đương. mình đau khổ hay là mình thích ai đó, mình crush ai đó thì mình viết xuống. Nhưng mà khi mà chị Vy ở Hàn Quốc á, chị Vy đi học một cái lớp là văn học Anh. Thì trong cái lớp đó nó có cái chủ đề của cái khóa học đó là personal legend, không có biết dịch ra là gì, mà kiểu như là giống như là một dạng như là hành trình của mình trên cuộc đời này nó sẽ là cái gì, và cuối cùng mình sẽ để lại cái legend gì vậy đó, personal legend. Thì cô bắt viết, cô bắt là phải viết nhật ký, xong rồi tới cuối mỗi học kỳ sẽ nộp cái nhật ký đó lại cho cô để cô xem mình đã phát triển qua cái khóa học như thế nào, và những cái bài nhật ký của mình nó phải liên quan tới những cái mà tác phẩm mà mình đọc trong cái khóa đó. Thì cái lúc đó chị Vy nghĩ trời sao mà cái khóa, chọn cái khóa chị mà mệt mỏi đầu óc quá, vừa viết mà vừa đọc nữa, mà mỗi lần mà kiểu một tuần lên lớp là phải đọc xong một tác phẩm để lên nói chuyện, mà kiểu bằng tiếng Anh nữa. Kiểu thật ra thì mình cũng có một cái lợi thế là học ở Hàn Quốc, cho nên là mấy đứa Hàn Quốc nó cũng đọc tiếng Anh chụp giật lắm, cho nên là mình cũng không cần xuất sắc để làm gì hết. Nhưng mà kiểu như đó là một cái thử thách rất là lớn, và đó là lần đầu tiên mà chị Vy nghĩ trong suốt cái 8 tháng đó học cái khóa đó là chị Vi viết kinh khủng nhiều. Xong rồi từ đó nó mới hình thành cái thói quen viết của chị Vi. Thì đâu đó chị Vi cũng có câu hỏi như Noa vậy đó, nếu như mà đổi ngược lại là mình không trải qua cái trải nghiệm đó, chắc mình cũng sẽ tiếp tục viết về tình yêu thôi.
Có nghĩa là mình vẫn viết nhưng mà cái chủ đề của mình khác thôi đúng không chị?
Đúng rồi, xong rồi à. Xong rồi cái mình mới bắt đầu mình viết nhiều hơn về, tại vì những cuốn sách của mình cũng đọc về sự phát triển của những cá nhân nào đó, cho nên thành ra mình viết về cái sự phát triển của cá nhân rất là nhiều. Và mình viết rất là nhiều cái xung đột của mình với lại cái văn hóa mà mình đang ở, hoặc là với cái người dân của cái nước đó. Chị Vi nhớ là cái bài đầu tiên mà chị Vi viết á, sorry cái này tự nhiên cái khơi lại cái chị Vi muốn kể ghê. Cái lần đầu tiên cái bài nhật ký đầu tiên của chị Vi viết á, là gửi cho cô, mà cô nói cô đọc cô cảm thấy như là chị Vi đã viết cái bài đó trong nước mắt, và sự thật nó là như vậy. Chị Vi viết á, là cái ngày đầu tiên mà tôi bước qua Hàn Quốc á, tôi đã khóc ở trên đường. Lý do là khi mà tôi nhìn thấy đất nước Hàn Quốc ở trên phim ảnh á, tôi đã nghĩ là đây là một đất nước rất đẹp và con người cũng sẽ rất đẹp. Tức là cái gì nó cũng lung linh ở trên drama đó. Thì chị Vi nhớ là chị Vi bắt cái xe bus từ từ sân bay tới cái thành phố của chị Vi sống ha. Thì trường của chị Vi gửi lộn một cái xe bus tới một cái thời gian khác, cho nên là không có lên được đúng giờ, cái phải đi một cái bus khác. Cái xong rồi từ cái thành phố đó mình phải bắt một cái bus nữa mới tới trường. Thì vali rất là nhiều, lần đầu tiên mình đi nước ngoài mà 2-3 cái vali, rồi mang theo nón lá đồ này nọ nữa để trình diễn hay là cái gì đó. Cái xong mình té ở trên đường và không ai đỡ lên hết, nằm sóng xoài ở trên đường luôn, đồ văng ra tùm lum tùm la. Trời không ơi. Không ai đỡ, không ai phụ hết, ai họ cũng đi rất là nhanh và họ né đồ đạc của mình, họ vẫn tiến bước họ đi. Thì trong cái hình ảnh của chị Vi lúc đó năm 19 tuổi mà mình kiểu những con người này mang giày cao gót, trang điểm rất là đẹp, hoặc là mặc đồ suit rất là kiểu quý phái, nhưng mà không ai đỡ mình lên hết. Cái chị Vi suy nghĩ là tại lạnh quá họ đi vội hay là sao. Cái kiểu ngay trong cái khoảnh khắc đó mình cảm thấy mình muốn mua vé máy bay đi về ngay lập tức. Mà đó là lần đầu tiên là mình đặt ra cái câu hỏi mình là ai, mình đang làm gì, tại sao mình làm những cái này, những cái này nó sẽ giúp gì cho mình trong tương lai. Đó là lần đầu tiên mình đặt ra những cái câu hỏi kiểu như vậy. Đó, cho nên là chị Vi cứ nhớ mãi là cái khoảnh khắc đầu tiên đó là tôi bước xuống cái thành phố đó và tôi muốn về nhà ngay lập tức. chứ nó không phải là lúc nào cũng hoa mộng như là người ta tưởng tượng. Đó. Là những kỷ niệm nó kiểu ăn sâu vào tiềm thức, khi mà mình viết xuống cái nó cũng còn động mãi á.
Đúng rồi.
Chị Vy muốn quay lại câu chuyện của Na một chút xíu là Noa có kể là Noa nghe cái chương trình của chị Vi khi mà Noa chuẩn bị kiểu đối mặt với cái chuyện thất nghiệp đúng không? Noa kể thêm cái đó được không? Nó đã diễn ra như thế nào và Noa đã vượt qua những cái kiểu chị Vi để trong ngoặc, thì chị Vi chưa hiểu rõ nha, có một cái sự sợ hãi gì đó hay không, hay là Noa đã như thế nào?
Thì thật ra khoảng thời gian đó là cỡ mùa thu năm ngoái hả? Bắt đầu từ mùa thu năm ngoái tới mùa đông. Thì cái công việc của em khi lúc đó em đang làm cho Liên Hợp Quốc ở Đan Mạch. Thì cái công việc của em thì cái hợp đồng đối với vị trí đó thì sẽ chấm dứt vào cuối năm. Và bởi vì liên quan tới budget này nọ của bên tổ chức thì cũng không thể kéo dài hợp đồng hơn nữa. Và lúc đó thì cái kiểu mùa đông ở Bắc Âu làm em kiểu bị trầm cảm thêm ấy, là trời ơi, thì tối thì nhanh rồi, công việc mà đang là mình nhận được cái tin là rồi cái hợp đồng của mình không được tiếp tục nữa rồi. Đấy, rồi thêm nữa là kiểu tình hình kinh tế suy thoái năm ngoái nên là apply các job khác mà mình muốn. Thì thật ra em cũng hơi kén job, có nghĩa là hơi kén cái công việc do mình cũng tới một cái độ tuổi rồi mình kiểu không thể là làm cái gì cũng làm bừa được, mình cứ apply được ấy đó. Nên là mình các cái job mà mình muốn thì cứ apply, mình cũng đầu tư, mình cũng liên hệ với người này người nọ trong công ty khác, rồi giữa Thụy Điển và Đan Mạch, nhưng mà không có cái nào được hết. Tới vòng phỏng vấn rồi xong hết rồi thì cũng bị cái là không được, tụi ta không thể sponsor visa cho mày được. Hồi xưa làm Liên Hợp Quốc được cái là Liên Hợp Quốc nó to nên là ok, bộ phận nó chẳng có care là visa hay gì, quốc tịch hay gì, chỉ cần ok mày làm được thì tụi ta sponsor visa, nó rất là ok. Còn giờ mà nếu mà qua các công ty khác thì nó họ cũng phải coi cái budget của họ, rồi so sánh giữa người nước ngoài với lại là người Thụy Điển, người Đan Mạch thì và người châu Âu, thì họ sẽ ưu tiên là những bạn kia hơn, tại vì là không cần sponsor visa đó. Nên là một có nhiều cái cùng một lúc nó xảy ra và mình y như là cuối năm là mình mới hết, gọi là hết hợp đồng, có nghĩa là mình vẫn tiếp tục được công việc tới cuối năm, nhưng mà từ mùa thu là em đã như chị Vy nói là kiểu cảm giác sợ hãi rồi, kiểu trời ơi đây là lần đầu tiên mình sẽ thất nghiệp và mình không biết là đi về, gọi là đi về đâu, rồi là sẽ sự sau tháng 12 mình sẽ như thế nào. Tại vì như em là một con người luôn gọi là luôn có một cái gì đó xảy ra cho cuộc trong công việc hoặc là làm mình bận rộn ấy, nên là kiểu lúc đấy kiểu, mình suy nghĩ tháng 12 là mình hết bận rộn rồi, tháng 12 là sáng ngủ dậy, sau tháng 12 ngủ dậy phát là không biết làm gì nữa, tất nhiên thì sẽ tiếp tục nộp CV rồi apply job này nọ, nhưng mà sẽ kiểu là lần đầu tiên mình có quá nhiều khoảng thời gian như vậy, khoảng thời gian trống như vậy, mình kiểu bị thứ nhất là hoảng loạn, thứ hai là cũng không biết là lúc đó thì em cũng quyết định là thôi đi nước ngoài cũng lâu rồi thì mình về Việt Nam, tại vì thấy cái thị trường ở Việt Nam cũng khá là exciting rồi cũng có nhiều cơ hội. Thì cũng sợ hãi một phát là nhưng mà ở thị trường có mọi người có accept mọi người đã đi nước ngoài làm việc ở nước ngoài và về không, tại vì thật ra cái những cái mảng em làm hoặc sao có thể là nó chưa phù hợp với thị trường Việt Nam chẳng hạn, hoặc là kinh nghiệm nước ngoài nó không phù hợp với lại thị trường Việt Nam. Em cũng đã nghe nhiều bạn em kể như vậy rồi, nên là cũng khá là kiểu là sợ hãi là rồi sau này mình sẽ như thế nào, kiểu không có tiền trong mấy tháng đó sẽ ra sao. Nói chung là nó có rất nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Rồi thêm là em như em nói với chị Vy là cái yếu tố thời tiết ở Bắc Âu nữa. Trời ơi, bắt đầu 3 tháng 10 là trời tối này nọ mà làm mình rất là trầm cảm thêm. Thì lúc đó thì em nghĩ là em cũng đang ở cái gọi là mình hay nói đùa với nhau là trời trầm cảm quá, nhưng thực chất là chỉ là một câu đùa. Nhưng mà lúc đó em cảm thấy là em thật sự là bị trầm cảm, có nghĩa là em nhận ra những dấu hiệu như là mình bị thay đổi cảm xúc đột ngột rồi là mình luôn kiểu bị depressed luôn ấy đó. Thì lúc đó em mới kêu là thôi ngực buồn rồi depressed này nọ, mặc dù là cũng có bạn bè có ba mẹ qua chơi, nhưng mà cứ suy nghĩ về công việc một phát hoặc là suy nghĩ về khoảng thời gian thất nghiệp ấy là kiểu nó y như buồn rồi, y như là đi trên đường là tự dưng nghe bài hát gì đó là bật khóc liền luôn ấy. Nó rất là bị cảm xúc của mình nó không có, mình không control được, không kiểm soát được cảm xúc của mình luôn. Thì lúc đó em biết là mình không ổn, thật sự là không ổn rồi. Nên là em kêu thôi kệ mặc kệ, kiểu thôi về Việt Nam dù sao thì đi làm cũng tiết kiệm được một khoản tiền, thì mình sẽ bắt đầu lại. Có nghĩa là cái hành trình mà tự mình nói chuyện với bản thân mình này nọ thì nó phải diễn ra cũng chắc là 1-2 tháng ấy đó. là phải tự nói chuyện với bản thân là sau này rồi mọi chuyện cũng ổn thôi rồi này nọ, thì em hay kể chuyện với bạn em rồi kêu là lúc đó là kiểu có thể phải là make peace with myself, hoặc là kiểu make a term with myself, là phải thỏa thuận với bản thân mình, tự nói chuyện với bản thân mình ấy, là sẽ mọi chuyện ổn thôi, rồi mình sẽ có cái này cái nọ, mình sẽ có kế hoạch làm này làm nọ. Với lại là thực tế thì là đã làm việc bao năm nay, đi học bao năm nay và luôn không ngừng làm việc, có nghĩa là trong khoảng thời gian em đi học thì cũng như em kể chuyện với em vẫn viết, em làm blogger để kiếm thêm tiền, mặc dù đi học có học bổng nhưng mà kiểu là luôn khiến bản thân mình bận rộn ấy. Thì gọi là vì sao mình không có cho bản thân mình một khoảng nghỉ, thì phải liên tục mình nói như vậy với mình, rồi là em kể cho bạn em để bạn em có thể nói lại với em như vậy. Đó thì lúc đó thì em cảm thấy là nó đỡ hơn một xíu. Và có một cái moment nữa, đó là cuối tháng 11 hả? Thì cái mục tiêu của em ban đầu khi mà em qua Thụy Điển ấy, khi mà em chọn du học ở Thụy Điển đi học bổng, tại vì có rất nhiều các loại học bổng khác nhau, tuy nhiên em lại chọn ở Thụy Điển là vì em muốn ngắm cực quang. Đó thì là tháng 11 là lúc mà cũng đang vẫn còn đang depressed nha. Vẫn còn đang kiểu cảm kẹo, thì ba mẹ có qua rồi thôi, em kêu thôi ba mẹ qua rồi thì là làm luôn một chuyến du lịch Iceland. Thì khi mà đi du lịch về cuối cùng, có nghĩa là ngắm cực quang không phải là tới được Iceland, hoặc là y như đi Canada, lên miền Bắc Canada là thấy được cực quang, hoặc là ở Alaska là thấy được đâu, kiểu là phải khi mà qua tới nơi rồi em mới biết là thiên thời địa lợi nhân hòa nữa.
Đúng rồi, phải canh.
Là nguyên một em ở Iceland chắc một tuần, thì tối nào cũng anh tour guide cũng sẽ cố gắng là chở đi để coi cực quang, nhưng mà tối thì trời mưa gió, tối thì không mưa gió thì là mây, rồi là
mây
lúc mà không có mây á, thì là cực quang nó yếu kiểu vậy, nó chỉ xuất hiện có mấy giây. Trời ơi, kiểu em kêu chẳng lẽ mình xui đến cái năm này, mình xui đến cái mức mà mình đã qua tới đây, mình cũng ở luôn một tuần mà mình chẳng lại không thấy. Thì hên quá là tới cái đêm cuối cùng, là sáng hôm sau 5 giờ sáng là nhà em bay về lại Đan Mạch. Thì khuya hôm đó là 12 giờ 11, 12 giờ thì anh tour guide mới nói là thôi dậy, dậy đi đi coi cực quang, cố gắng một lần cuối này như thế nào nữa, tại vì đêm nay là có vẻ. Thì hên quá là thấy được cực quang và thấy còn mạnh nữa, và thấy được cực quang nó nhảy múa luôn ấy. Cái xong lúc đó thì mình kêu cái lúc đó em kiểu là trời ơi, nói chung là như cái tâm nguyện của mình từ khi qua Thụy Điển tới giờ là đã đạt được rồi ấy. Cái nên là giờ việc nẹ về Việt Nam có thất nghiệp xíu chắc cũng không sao, y như ông trời đền bù rồi. Đó thì sau đó thì mới ok rồi mới bắt đầu làm sửa soạn cho công cuộc là dọn nhà, lại chuyển về lại Việt Nam sau một khoảng thời gian học tập làm việc ở Bắc Âu. Thì nói chung là đó cũng là, em nghĩ là cũng là một cái quá trình, một giai đoạn mà chắc sau này em không bao giờ quên, do là lần đầu tiên mình cảm thấy là cái việc gọi là sức khỏe tinh thần nó quan trọng như thế nào, và việc mà mình có thể gọi là định hướng bản thân và có thể gọi là giúp đỡ mình vượt qua cái cơn khủng hoảng đó ra sao ấy. Đấy thì khi mà đã vượt qua được rồi thì giờ kể lại thì thấy cũng rồi hồi đó mình công nhận mình cũng mạnh mẽ, thì hồi đó mình cũng ok la ha, kiểu vậy.
Chính xác. Những cái mà Noa mới nhắc tới, những cái mà kiểu bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại mình đã mạnh mẽ như thế nào á, chính những cái đó là động lực cho chị Vi để làm cái nhật ký thất nghiệp này. Tại vì chị Vi nghe là chị Vi kiểu rùng mình luôn á, tại vì rõ ràng đó là những cái mình cũng đã từng trải qua, và mình cũng bây giờ ngồi đây cũng nghĩ lại là mình cũng ngon lành vượt qua cái khoảng thời gian đó. Và đúng như Noa nói là chỉ có mình thôi, chỉ có mình tự đối thoại và chỉ có mình tự dắt mình qua những cái suy nghĩ, qua những cái hành động mà kiểu chị Vi còn thấy một cái vấn đề nữa là nhiều khi ở nước ngoài mình không có biết nương tựa vô ai ngoài bản thân mình á. Bạn bè thì cũng được, hoặc người hoặc là những cái hồi xưa chị Vy ở với lại nhà host thì mình cũng nếu mà mình ngỏ lời thì chắc là host cũng sẽ cho mình ở free chẳng hạn. Nhưng mà mình kiểu lúc nào mình cũng phải gồng mình lên và nói là chưa tới mức đó, mình có thể dựa lên bản thân mình được. Thế là cứ như vậy, cứ dựa lên bản thân mình. May mắn là chị Vy cũng không thấy cái điểm nào để chị Vy sụp đổ hết. Và trong cái câu chuyện của Noa thì Noa cũng cố gắng không có cái điểm sụp đổ. Mình cũng vượt qua và mình đi tiếp. Và mình cũng trong cái câu chuyện của Noa nó có khác với lại câu chuyện của chị Vy, là Noa phải tự trấn an bản thân mình. Ok, đó sẽ là cái điểm mà mình bước tới. Đó, mình chắc chắn sẽ thất nghiệp và mình phải bước tới nó, và mình phải đi đến nó rồi vượt qua nó. Đó, cho nên đó là những cái mà chị Vy muốn thu hoạch hả? Sưu tầm. Tại vì mặc dù là mỗi người nó có một cái trải nghiệm khác nhau, nhưng mà chị Vy thấy đâu đó bạn vẫn phải hiểu bản thân mình và giúp đỡ bản thân mình nhiều nhất. Cho nên là cái sự chuẩn bị, cái sự chia sẻ, những cái sự hiểu biết về bản thân nó sẽ rất là tốt. Và thời điểm đó thì Noa có, ngoài cái chuyện là mình nghĩ đến là Noa có bị imposter, có nghĩa là nghĩ là mình sẽ là người thua cuộc nếu như mà mình không kiếm được việc vào thời điểm đó, hoặc là người ta nhìn vô mình, người ta sẽ đánh giá mình ra sao không? Có những cái đó không?
Thật ra thì cũng có một phần, nhưng mà em sẽ không để nó ảnh hưởng em quá nhiều. Có nghĩa là lâu lâu kiểu lên Instagram này nọ, rồi là Facebook thấy, hoặc nhất là LinkedIn nha, nhất là LinkedIn kiểu mình chuẩn bị nghỉ việc rồi, chuẩn bị thất nghiệp rồi, mà thấy bạn mình hoặc là những connections trên LinkedIn là share là mới started a job, rồi kiểu new job, rồi là hoặc là được promoted, cái là kiểu mình cũng bị peer pressure nhiều lắm chứ. Kiểu là trời ơi, mình cũng này nọ cũng ok, mà sao những việc này lại xảy ra với mình. Đó, nhưng mà lúc có nghĩa là chỉ một phần nào đó thôi, và em nghĩ là cái mà pressure với bản thân em nhiều nhất chính là em, chứ không có phải là các bạn khác.
Đúng rồi đó.
Tại vì là thật ra lúc đó em cũng nghĩ theo kiểu là ngược lại, có nghĩa trời ơi, thật ra thì lúc mà mình đi làm, rồi là lúc mình đi học, rồi lúc mình được đi làm, tại vì em ngay khi em tốt nghiệp là em đã có job ở Liên Hợp Quốc rồi, thì có nghĩa là nó rất là smooth, nó rất là thuận lợi ấy. Thì em cũng kêu thì lúc mà mình có việc thì chắc bạn bè mình share lên LinkedIn, mình share ấy, bạn bè mình, những người khác nhìn vào họ cũng sẽ bị một cái pressure tương tự thôi. Thì giờ thì cũng ấy, thì cũng chả là sao cả, nên là chủ yếu là bản thân mình bị pressure, đó là vì sao mình có nghĩa là mình tự đặt câu hỏi là mình chưa đủ tốt ở đâu, hoặc là có những cái chỗ nào của mình mà mình chưa có thể có được một công việc tốt, hoặc là ở công việc mà dài hạn, công việc tốt hơn, nó nhiều công việc dài hạn kiểu như vậy. Thì nó thường hay là tự bản thân em sẽ đặt câu hỏi cho chính mình hơn là kiểu bị những cái pressure từ các bạn khác. Đấy, và khi đó thì chỉ có mình bản thân mình thì có thể gọi là giúp mình trả lời những câu đó, hoặc là mặc kệ, kiểu cũng không kêu là giờ chưa có việc thì sau này sẽ có việc. Tại vì mình thật ra mình cũng tin tưởng vào cái năng lực bản thân ấy, là kiểu không có cái này thì mình sẽ có cái khác, và mình nếu mà mình đã hiểu được bản thân mình muốn gì, cộng với là tin tưởng là mình sẽ làm được những cái job như thế này này này, thì em nghĩ là sẽ dễ dàng vượt qua cái đó hơn. Nhưng mà cái đó cũng cần cả một cái hành trình, có cả một cái quá trình tự đối thoại, và cũng phải là tự nghĩ ra. Và em nghĩ là thật ra khi mà quá trình thất nghiệp đó thì cũng không nên ở lại cái không gian, hoặc là ở lại cái chỗ mà khiến mình cứ đi đâu là cũng liên tưởng tới việc mình sẽ bị thất nghiệp. Nên là lúc đó em cũng có nhiều cái bạn em thì cũng kêu là cứ apply thêm một cái visa extension này, có thể là 6 tháng tiếp tục ở Đan Mạch để tìm việc rồi thêm. Nhưng mà kiểu lúc đó em kiểu không không có muốn ở lại đây chút nào nữa. Kiểu chỉ muốn đi về Việt Nam rồi có thể giải tỏa tinh thần, rồi duyên số đưa lại, quay lại thì quay lại, còn không thì thôi bắt đầu cuộc sống mới, nơi mới. Thì em nghĩ một cái tính cách của em đó là em thích di chuyển, thích dịch chuyển, và việc mà gắn ở lại một nơi quá lâu mà khiến nó nhàm chán hoặc làm khiến cho cái tinh thần mình đi xuống á, nó ảnh hưởng em nhiều thì em không chịu được, thì em sẽ phải đi qua một cái chỗ khác, và em không có ngại cái việc mà di chuyển như vậy. Nên là em thấy khi mà quyết định là thôi về Việt Nam, nó cũng là một cái điều tốt như vậy.
Trời ơi, em tôi mạnh mẽ quá, biết là nó rất là giỏi, nhưng mà nghe nó nói chuyện kiểu mình cảm thấy dì chắc cũng có phần lo lắng, nhưng mà chị nghĩ chị biết, chị thấy dì rất là hiểu em luôn á. Chắc chị nghĩ là đâu đó dì cũng sẽ có cái tự tin là em sẽ có quyết định cho đúng cho riêng em.
Yeah. Rồi, còn hồi mà về Việt Nam á, lý do chính là thôi về lại ấy, lý do phụ á là em rất là ghi, gọi là gì, thần tượng của hắn ấy, nhưng mà nghe nhạc Hàn Tuấn thì kiểu trong các năm ở Việt Nam em chưa được
hết hồn. Tớ tưởng mày về Việt Nam để đi Blackpink chứ.
Không nha, trong các năm ở Việt Nam em chưa được đi một concert nào của anh Tuấn, vì cái này vì cái khác, cái kiểu là qua nước ngoài thấy các bạn đi là mình lại kiểu trời ơi, còn lại kiểu giờ cái mình còn ở ngoài ở đây thì sao mà về được, sao mà đi coi concert của idol được. Xong thì về làm cái hên quá là lúc ở lúc vẫn còn ở châu Âu là săn được vé concert anh Tuấn chơi trời rực rỡ, nên mình em kêu thôi định mệnh rồi, về Việt Nam đi coi concert trước đã rồi tính sau. Đấy thì cũng có một cái duyên mất rất là vui là lúc mà em đang ở Ninh Bình đi coi concert thì sáng hôm em vẫn tiếp tục nộp job, và thì sáng hôm mà thứ bảy là concert thì tháng thứ sáu em đang ở Ninh Bình vui chơi với bạn bè, được gọi là các đồng âm, các đồng fan đi cùng đu idol, thì là nhận được cuộc gọi của HR của công ty em đang làm ấy, là thông báo là thôi mời em phỏng vấn cho cái vị trí này. Cái chị đó hỏi là hồi nào em phỏng vấn được, em đang không chưa tiện để phỏng vấn trong tuần này, thôi cho em qua tuần sau. Đó thì khi mà đi concert về rồi thì em phỏng vấn vị trí mới ở công ty ở Việt Nam, rồi xong là một tuần sau là phỏng vấn vòng 2, và một tuần sau nữa là em bắt đầu đi làm. Nói chung là nó rất là nhanh, nên em kiểu chỗ nhiều khi đi concert anh Tuấn là điềm lành, kiểu chân trời rực rỡ, nên giờ cuộc đời mình nó rực rỡ trở lại.
Rực rỡ đúng không? Yeah. Mình mà tưởng tượng tới cái cảnh mà lúc mà mình buồn bã ở Đan Mạch á, mình đâu có thấy mấy cái cảnh này đúng đâu. Rồi. Thật ra mình bước một bước qua cái khó khăn đó là bắt đầu nhiều cái mới nó xảy ra, và mình enjoy hồi nào mình không hay, đúng không? Để mà kết lại cái phần nhỏ này á, thì Noa có cái chia sẻ nào từ tận đáy lòng dành cho những bạn mà đang nghe chương trình, những bạn mà đang kiểu đang chuẩn bị thất nghiệp, đang thất nghiệp, hay là đơn giản là chỉ nghe cái câu chuyện của Noa, thì Noa có cái chia sẻ cuối cùng như thế nào?
Thì thật ra thì quá trình thất nghiệp, chuẩn bị thất nghiệp đang tìm việc làm luôn là một quá trình khó khăn đó. Nói chung là mình y như là đi trong một con đường hầm mà không thấy, chưa thấy được lối ra, nhưng mà chắc chắn thì sẽ có ở lối ra ở một đâu đó, có nghĩa là thấy ánh sáng của đường hầm ở đâu đó, chỉ có là mình phải vượt qua cái đường hầm đó như thế nào. Thì em nghĩ là cái phần mà quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Thì em cũng có chia sẻ trong cái phone với chị Phi á, là kiểu để biến cái hành, thật ra em cái điều em học được lớn nhất trong cái khoảng thời gian mà em chuẩn bị thất nghiệp cũng là thất nghiệp á, là cái việc mà mình hiểu được bản thân mình và có thể gọi là trò chuyện được với bản thân mình thông qua các hình viết, từ tự nói, từ độc thoại cho tới viết ra, hoặc là cái cách mà mình giao tiếp với bản thân mình rất là quan trọng trong cái quá trình này, gọi là em hay gọi là tìm kiếm bản thân ấy, tìm kiếm cái bản ngã của mình. Thì khi mà đã có thể đi trong con đường hầm đó với bản thân mình, cứ can đảm mà đi, đi tiếp thì sẽ chắc chắn thì sẽ tìm ra được cái ánh sáng và sẽ có một cái lối ra nào đó cho bản thân, và luôn chắc chắn là nó sẽ luôn rực rỡ hơn cái hiện tại quãng thời gian mà thất nghiệp, biết chắc là mình phải đi quãng đường đó một mình.
Ok rồi. Cảm ơn Nòa rất là nhiều.